From the conference center,
từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội chương mừng bản niên kỳ thứ 182 của giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chương mừng và các chức sắc chương mừng của giáo hội, và phần âm nhạc trong phiên họp này do Đài Cadwan Mormon Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.
President Dieter F. Uchtdorf,
Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf đề nghị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Thưa các anh chị em, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ tư của Đại hội Chương mừng bản niên kỳ thứ 182 của Giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến các anh chị em đang tham dự những phiên họp này trên khắp thế giới qua đài phát thanh, truyền hình, mạng Internet hay qua hệ thống vệ tinh. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện và chào mừng các vị thẩm quyền chương mương cùng các chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ đang tham dự buổi sáng hôm nay. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đài Cadwan Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg với Richard Elliott và Andrew Unsworth đánh đài phong cầm. Cadwan đã mở đầu phiên họp này với bài Oh Say What Is Truth. Và giờ đây ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát The Morning Breaks. Sau đó anh cả Marlon K. Jensen sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu. Ông là người vừa được giải nhiệm ngày hôm qua với tư cách là thành viên trong đệ nhất nhóm túp số Thầy 70 và sử gia của giáo hội.
Heavenly Father,
Đức Thầy Cha thiên thượng của chúng con,
chúng con xin cảm ơn General Conference on a beautiful Sabbath day. We thank Thee, Father, for Thy love
chúng con
and Thy interest
cảm tạ Cha về tình yêu thương và sự quan tâm của Cha đến mọi người chúng con. Chúng con xin cảm tạ Cha vì đã gửi con của Cha đến và đã vượt qua được cái chết và để cho chúng con được cứu rỗi. Chúng con cảm tạ Cha bởi vì những kiến thức chúng con đã biết và
mong muốn
giữ
gìn
với Cha.
Và chúng con cảm tạ
Cha vì
phước
lành của kết hôn cũng như là những mối quan hệ
early in the history of the church, thou chúng con cảm tạ established a pattern for regular meetings
thông qua luật lệ thông qua lịch sử của giáo hội. Cha đã thiết lập nên những giáo lệ cho chúng con.
We are grateful for the contribution made through many years of the Tabernacle Choir.
Chúng con xin cảm tạ bởi vì sự phục vụ của ca đoàn.
In this session this morning, Father, we pray that Thy Spirit will bless those who will speak and sing.
Để thánh linh của Cha được ban đến cho những người được nói chuyện và cũng như
help
cho chúng con để chúng con có
have a greater desire to change our lives, to be of
mới,
greater use, greater service to Thee and to our fellow men. Help us as a result of our being here today to be sensitive to the needs around us
giúp đỡ chúng con để
and to be Thy instruments in ministering to those who are lonely, who are ill, who have needs known only to Thee. We pray for these things, Father, and that there
cầu nguyện tất cả những điều này để sẽ có hòa bình trên thế giới.
See the truthfulness of the gospel and glorify Thee and Thy Son.
Sự thật trong phúc âm.
We invoke this blessing and open this session of
cầu nguyện tất cả những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We will be pleased to hear from President Henry.
Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Tiếp theo sau ông sẽ là Chủ tịch Boyd K. Packer, chủ tịch nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Sau đó ca đoàn sẽ hát bài Does the Journey Seem Long? Cuộc hành trình có vẻ dài không? Sau đó chị Linda K. Burton, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
In the depths of his anguish,
trong đáy sâu thống khổ của mình ở ngục thất Liberty, tiên tri Joseph Smith đã kêu lên, Hỡi Thượng Đế, Ngài ở đâu? Và đâu là lều bao phủ chốn ẩn náu của Ngài? Nhiều người trong chúng ta, trong những giây phút đau khổ riêng của mình, cảm thấy rằng Thượng Đế ở quá xa chúng ta. Nhưng cái lều mà dường như chặn lại sự giúp đỡ thiêng liêng thật ra, không bao phủ Thượng Đế. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, nó bao phủ chúng ta. Thượng Đế không bao giờ bị che khuất, nhưng đôi khi chính chúng ta mới là người bị che khuất, bị bao phủ bởi một cái lều đầy những điều thôi thúc, kéo chúng ta rời xa Thượng Đế, làm cho Ngài dường như xa cách và không tới gần được. Ước muốn riêng của chúng ta, thay vì cảm nghĩ, ý Ngài được nên, tạo ra cảm giác về một cái lều ngăn chặn Thượng Đế. Thượng Đế luôn luôn có thể nhìn thấy chúng ta và giao tiếp với chúng ta, nhưng chúng ta có thể không sẵn lòng lắng nghe hoặc thuần phục theo ý muốn và kỳ định của Ngài. Cảm nghĩ bị tách rời khỏi Thượng Đế sẽ ít hơn khi chúng ta trở nên giống như trẻ con trước mặt Ngài. Đó không phải là điều dễ dàng trong một thế giới khi ý kiến của những người khác có thể ảnh hưởng đến động cơ của chúng ta. Nhưng điều đó sẽ giúp chúng ta nhận ra lẽ thật. Thượng Đế ở gần chúng ta, biết chúng ta và không bao giờ ẩn trốn con cái trung thành của Ngài. Cháu ngoại gái 3 tuổi của tôi minh họa sức mạnh của tính ngây thơ và lòng khiêm nhường để liên kết chúng ta với Thượng Đế. Nó đi cùng với gia đình đến dự ngày mở cửa cho công chúng tham quan đền thờ Brigham ở Utah. Ở một trong số các phòng của đền thờ, nó nhìn quanh và hỏi, "Mẹ ơi, Chúa Giê-xu ở đâu?" Mẹ nó giải thích rằng nó sẽ không thấy Chúa Giê-xu trong đền thờ, nhưng nó sẽ có thể cảm nhận được ảnh hưởng của Ngài trong lòng nó. Elijah suy nghĩ cặn kẽ về câu trả lời của mẹ nó, rồi như có vẻ hài lòng, nó kết luận, "Ồ, Chúa Giê-xu đi ra ngoài giúp đỡ một người nào đó." Không có chướng ngại nào che khuất sự hiểu biết của Elijah hoặc cản trở góc nhìn của nó về thực tại. Thượng Đế đang ở gần nó, và nó cảm thấy gần gũi với Ngài. Nó biết rằng đền thờ là nhà của Chúa, nhưng nó cũng hiểu rằng Chúa Giê-xu Kitô phục sinh và vinh quang có một thể xác và chỉ có thể hiện diện ở một nơi vào một thời điểm mà thôi. Nếu Ngài không ở nhà của Ngài, thì nó nhận ra rằng Ngài phải ở một nơi nào khác. Từ những gì nó biết được về Đấng Cứu Rỗi, nó biết rằng Ngài sẽ ở một nơi nào đó đang làm điều thiện cho con cái của Cha Ngài. Rõ ràng là nó đã hy vọng được thấy Chúa Giê-xu không phải vì một phép lạ xác nhận về sự hiện diện của Ngài, mà chỉ vì nó kinh mến Ngài. Thánh Linh có thể mở khải cho tâm trí trẻ thơ của nó về niềm an ủi tất cả chúng ta đều cần và muốn. Chúa Giê-xu Kitô hàng sống, biết chúng ta, trông nom chúng ta và chăm sóc chúng ta. Trong những khoảnh khắc đau đớn, cô đơn hoặc hoang mang, chúng ta không cần phải thấy Chúa Giê-xu Kitô để biết rằng Ngài biết được hoàn cảnh của chúng ta và rằng sứ mệnh của Ngài là ban phước. Tôi biết từ cuộc sống của mình rằng kinh nghiệm của Elijah cũng có thể là kinh nghiệm của chúng ta sau khi chúng ta đã rời thời thơ ấu một thời gian dài. Trong những năm đầu làm việc, tôi đã làm việc chăm chỉ để được bổ nhiệm làm giáo sư chính thức tại trường Stanford University. Tôi nghĩ mình đã đạt được một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và cho gia đình mình. Chúng tôi sống gần cha mẹ vợ của tôi ở một vùng phụ cận rất thoải mái. Theo tiêu chuẩn của thế gian thì tôi đã đạt được thành công lớn. Nhưng tôi đã có cơ hội để chuyển từ California đến trường Ricks College ở Rexburg, Idaho. Mục tiêu về nghề nghiệp suốt đời của tôi có thể là một chướng ngại vật tách rời tôi khỏi Đức Chúa Cha nhân từ, là Đấng biết rõ hơn tôi về điều gì có thể chờ đợi trong tương lai của tôi. Nhưng tôi đã được phước để biết rằng bất cứ thành công nào tôi đã có trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình của tôi vào thời điểm đó chính là một món quà từ Thượng Đế. Và như vậy, như một đứa trẻ, tôi quỳ xuống cầu nguyện để hỏi mình nên làm gì. Tôi đã có thể nghe được một tiếng nói nhỏ nhẹ trong tâm trí của mình. Đây là trường học của ta. Không có một chướng ngại vật nào ngăn cách tôi với Thượng Đế. Trong đức tin và lòng khiêm nhường, tôi tuân phục theo ý Ngài, và tôi cảm nhận được sự chăm sóc và gần gũi của Ngài. Trong những năm ở trường Ricks College, tôi đã cố gắng tìm kiếm và làm theo ý muốn của Thượng Đế, và giữ cho chướng ngại vật không che khuất tôi hoặc làm lu mờ vai trò tích cực của Thượng Đế trong cuộc sống của tôi. Khi tìm cách để làm công việc của Ngài, tôi cảm thấy gần gũi với Ngài và cảm thấy an tâm rằng Ngài biết hoàn cảnh của tôi cũng như quan tâm rất nhiều đến hạnh phúc của tôi. Nhưng cũng giống như ở Stanford, các cám dỗ của thế gian bắt đầu kéo đến. Một cám dỗ đó là một lời mời rất hấp dẫn về công việc được đưa ra ngay khi tôi mới vừa xong năm thứ năm làm chủ tịch của trường Ricks College. Tôi suy nghĩ và cầu nguyện về lời mời đó và còn thảo luận với đệ nhất chủ tịch đoàn nữa. Họ đáp ứng đầy nhiệt tình và đôi chút hóm hỉnh, nhưng chắc chắn không phải là lời hướng dẫn mạnh mẽ. Chủ tịch Spencer W. Kimball lắng nghe tôi mô tả về lời mời làm việc mà tôi đã nhận được từ một công ty lớn và nói, "Oh, Hal, đó có vẻ là một cơ hội tuyệt diệu, và nếu có khi nào cần đến anh, chúng tôi biết tìm anh ở đâu."
Họ sẽ biết tìm tôi ở đâu. Nhưng ước muốn của tôi về thành công trong nghề nghiệp thì có thể tạo ra một chướng ngại vật mà sẽ gây khó khăn cho tôi để tìm kiếm Thượng Đế. Và còn khó hơn nữa để lắng nghe và tuân theo lời mời gọi của Ngài hơn. Khi cảm nhận được điều này, và tôi đã có một ấn tượng mạnh mẽ rằng chúng tôi không nên bỏ trường Rick's College đi. Tôi nói, được rồi, nhưng bà này nỉ một cách sáng suốt rằng tôi cần phải tìm kiếm sự mặc khải của riêng mình. Và thế là tôi lại cầu nguyện. Lần này tôi đã nhận được chỉ dẫn dưới hình thức của một tiếng nói trong tâm trí tôi, nói, ta sẽ để cho ngươi ở lại trường Rick's College lâu hơn một chút. Những tham vọng cá nhân của tôi có thể đã che mờ tầm nhìn của tôi về thực tại và làm cho tôi khó nhận được sự mặc khải. 30 ngày sau khi tôi được ban phước với quyết định để soi dẫn để từ chối làm mời việc, lời mời làm việc đó và ở lại trường Rick's College, thì cái đập nước Titan Dam bị vỡ. Thượng Đế biết cái đập đó sẽ vỡ và rằng hàng trăm người sẽ cần giúp đỡ. Ngài để cho tôi tìm kiếm lời khuyên bảo và được Ngài cho phép ở lại trường Rick's College. Chỉ có Ngài mới biết tất cả những lý do tại sao sự phục vụ của tôi vẫn còn có thể có giá trị tại trường đại học Rick's. Tôi đã ở đó để thường xuyên cầu xin Thượng Cha Thiên Thượng trong lời cầu nguyện, xem Ngài muốn tôi làm gì cho những người có nhà cửa và doanh nghiệp bị hư hại hoặc phá hủy. Tôi dành ra nhiều giờ để làm việc với những người khác để dọn dẹp bùn và nước ra khỏi nước. Ước muốn của tôi để biết và làm theo ý của Ngài đã cho tôi một cơ hội để phát triển về phần thuộc linh. Sự kiện đó minh họa một cách khác để chúng ta có thể tạo ra một cái rào chắn nhằm biết được ý của Thượng Đế hoặc cảm nhận được tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta không thể nhất định phải theo thời gian biểu của mình trong khi Chúa có kỳ định riêng của Ngài. Tôi nghĩ rằng mình đã dành đủ thời giờ cho việc phục vụ của mình ở Rexburg và vội vã chuyển sang công việc khác. Đôi khi việc chúng ta kiên định làm theo thời gian biểu của riêng mình có thể làm mơ hồ ý muốn của Ngài dành cho chúng ta. Trong ngủ thất Liberty, tiên tri Joseph đã cầu xin Chúa trừng phạt cho những người bắt bớ các tín hữu của giáo hội ở Missouri. Lời cầu nguyện của ông là để trả thù một cách chắc chắn và cấp kỳ. Nhưng Chúa đã trả lời rằng, chỉ trong ít năm nữa, từ lúc này, Ngài sẽ đối phó với những kẻ thù đó của giáo hội. Trong câu 24, tiết 121, Ngài phán, này, mất ta thấy và biết tất cả những việc làm của chúng, và ta đã dành sẵn sự đoán phạt cấp kỳ cho tất cả bọn chúng vào đúng lúc, vì có một thời gian ấn định cho mọi người, tùy theo những việc làm của họ. Chúng ta dẹp bỏ chướng ngại vật khi cảm nhận và cầu nguyện ý cha được nên và theo kỳ định riêng của Ngài. Chẳng bao lâu, kỳ định của Ngài sẽ đủ cho chúng ta vì chúng ta biết rằng Ngài chỉ muốn những gì tốt nhất mà thôi. Trong nhiều năm, một trong những đứa con dâu của tôi cảm thấy rằng Thượng Đế đã đặt một chướng ngại vật lên trên nó. Nó là một người mẹ trẻ, có ba con và mong muốn có thêm con. Sau hai lần sẻ thai thì những lời cầu nguyện khẩn thiết của nó chất chứa nhiều đau khổ. Nhiều năm hiếm muộn trôi qua, nó cảm thấy bị cám dỗ để tức giận. Khi đứa con út của nó bắt đầu đi học thì ngôi nhà trông vắng dường như làm cho nó cảm thấy khó chịu về quyết định của nó tập trung vào việc làm mẹ, cũng như việc những người quen đã không dự định có thai và thậm chí còn không muốn mang thai làm cho nó khó chịu thêm. Nó cảm thấy đã cam kết và tận tâm như Mary là người đã nói, tôi đây là tôi tớ Chúa, tôi tớ Chúa. Tuy nhiên, mặc dù đã nói những lời này trong lòng, nhưng nó cũng không thể nhận được sự đáp ứng nào cả. Với hy vọng để nâng cao tinh thần của nó, chồng nó đã rủ nó đi trong một chuyến đi kinh doanh tới California. Trong khi chồng nó đi học, thì nó đi bộ dạp theo một bãi biển đẹp đẽ, vắng người. Tâm hồn của nó chan hòa hạnh phúc. Nó cầu nguyện lớn tiếng. Lần đầu tiên, nó không cầu xin thêm một đứa con nữa, mà cầu xin một mục đích thiêng liêng. Nó khóc mà thưa rằng, thưa Cha Thiên Thượng, con sẽ dâng lên Cha hết thời giờ của con. Xin chỉ cho con thấy cách lấp đầy thời giờ. Nó bày tỏ sự sẵn lòng đưa gia đình của nó đến bất cứ nơi nào họ có thể được bảo phải đi. Lời cầu nguyện đó tạo ra một cảm giác bình an bất ngờ. Cảm giác đó không đáp ứng ước muốn của tâm trí nó về điều chắc chắn.
nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, cảm giác đó đã chán an tâm hồn nó. Lời cầu nguyện đã cất bỏ chướng ngại và mở các cửa sổ trên trời. Trong vòng 2 tuần, nó biết được rằng nó đang mang thai. Đứa bé mới chỉ được 1 tuổi, thì một sự kêu gọi đi truyền giáo đến với con trai và con dâu tôi. Vì đã hứa là sẽ làm bất cứ điều gì và đi bất cứ nơi nào, nên nó đã bỏ qua một bên nỗi lo sợ và mang mấy đứa con của mình đi ra nước ngoài. Trong khi đi truyền giáo, nó có thêm một đứa con nữa vào một ngày thuyên chuyển người truyền giáo. Việc tuân phục tròn vẹn ý muốn của Thiên Thượng, những người mẹ trẻ này đã làm, là điều thiết yếu để cất bỏ các chướng ngại thuộc linh đôi khi chúng ta đội lên đầu mình. Nhưng điều này không đảm bảo sự đáp ứng tức thời cho những lời cầu nguyện của chúng ta. Tâm hồn của Abraham dường như đã ngay chính từ lâu trước khi Sarah thụ thai Isaac và trước khi họ nhận được đất hứa của họ. Thiên Thượng có các mục đích khác để thực hiện trước tiên. Các mục đích đó không những gồm có việc xây đắp đức tin của Abraham và của Sarah, mà còn dạy cho họ các lẽ thật vĩnh cửu để là điều đã chia sẻ với những người khác trên lộ trình dài và ngoằn ngoèo đi đến vùng đất đã được chuẩn bị cho họ. Sự trì hoãn của Chúa thường có vẻ là lâu, một số điều trì hoãn kéo dài cả một đời. Nhưng những sự trì hoãn này luôn luôn được tính toán để ban phước. Những sự trì hoãn này không bao giờ cần phải là thời gian cô đơn hay buồn bã hay thiếu kiên nhẫn. Mặc dù kỳ đình của Ngài không phải lúc nào cũng là thời gian của chúng ta, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa giữ lời hứa của Ngài. Đối với bất cứ anh chị em nào hiện đang cảm thấy rất khó để tiếp cận với Ngài, thì tôi làm chứng rằng sẽ đến ngày tất cả chúng ta sẽ trực tiến gặp mặt Ngài. Giống như không có điều gì hiện đang che khuất tầm nhìn của Ngài về chúng ta, thì cũng sẽ không có điều gì che khuất tầm nhìn của chúng ta về Ngài. Tất cả chúng ta đều sẽ đích thân đứng trước Ngài. Giống như đứa cháu gái của tôi, chúng ta muốn nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô bây giờ, nhưng sự đoàn tụ chắc chắn của chúng ta với Ngài tại rào phán xét sẽ thú vị hơn nếu trước hết chúng ta làm những điều làm cho Ngài quen thuộc với chúng ta, cũng như chúng ta quen thuộc với Ngài. Khi phục vụ Ngài, chúng ta trở nên giống như Ngài và cảm thấy gần gũi với Ngài hơn khi chúng ta tiến đến gần Ngài đó mà không có điều gì sẽ che khuất tầm nhìn của mình. Việc tin đến Thượng Đế như vậy có thể đang xảy ra. Đấng Cứu Rỗi đã dạy, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Và rồi Ngài phán cùng chúng ta cách làm như vậy. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp giúp ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Khi chúng ta làm điều Ngài muốn chúng ta làm cho con cái của Đức Chúa Cha, thì Chúa sẽ xem điều đó là sự tử tế cho Ngài, và chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi với Ngài hơn khi cảm nhận được tình yêu thương và sự chấp thuận của Ngài. Cuối cùng chúng ta sẽ trở thành giống như Ngài và sẽ nghĩ tới ngày phán xét với lòng mong đợi đầy vui mừng. Chướng ngại vật dường như kiến khiến chúng ta trốn tránh Thượng Đế lại có thể là nỗi sợ hãi của con người, thay vì là ước muốn này để phục vụ những người khác. Động cơ duy nhất của Đấng Cứu Rỗi là để giúp mọi người. Giống như tôi, nhiều người trong số các anh chị em đã cảm thấy sợ hãi trong việc tiếp cận với một người nào mình đã xúc phạm, hay người đó đã xúc phạm mình. Tuy nhiên, tôi đã thấy Chúa làm mềm lòng của những người khác và luôn cả lòng tôi nữa, hết lần này đến lần khác. Và như vậy, tôi cầu nguyện các anh chị em hay thay mặt Chúa đi đến bày tỏ tình yêu thương và tha thứ cho mọi người nào đó. Cho dù các anh chị em có thể sợ hãi, tôi hứa với các anh chị em rằng khi làm như vậy, các anh chị em sẽ cảm thấy tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi dành cho người đã đến với các anh chị em và tình yêu thương của Ngài dành cho các anh chị em. Và dường như điều đó sẽ không đến từ một quãng đường xa đâu. Đối với các anh chị em, lời yêu cầu đó có thể ở trong một gia đình, có thể ở trong một cộng đồng, hoặc có thể trên toàn quốc. Nhưng nếu các anh chị em đi thay cho Chúa để ban phước cho những người khác, thì Ngài sẽ biết và tưởng thưởng cho điều đó. Nếu các anh chị em thường xuyên làm điều này và làm đủ lâu, thì các anh chị em sẽ cảm thấy một sự thay đổi trong chính bản tính của mình. Nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, các anh chị em không những sẽ cảm thấy gần gũi hơn với Ngài, mà càng ngày càng cảm thấy rõ hơn rằng mình đang trở nên giống như Ngài. Sau đó, khi các anh chị em thực sự nhìn thấy Ngài, vì chúng ta sẽ đều được như vậy, thì điều này sẽ được dành cho các anh chị em giống như đã được dành cho Moroni khi ông nói: "Và giờ đây, tôi xin vĩnh biệt tất cả mọi người. Chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ lên an nghỉ trong thiên đàng của Thượng Đế, cho đến khi nào linh hồn và thể xác của tôi tái hợp và tôi được đưa xuyên qua không trung một cách đắc thắng để gặp lại các người trước rào phán xét dễ chịu của Đấng Jehovah vĩ đại, là Đấng phán xét vĩnh cửu của người sống lẫn người chết." Nếu chúng ta phục vụ với đức tin, lòng khiêm nhường và ước muốn để làm theo Thượng Đế, thì tôi làm chứng rằng rào phán xét của Đức Giê-hô-va vĩ đại sẽ rất dễ chịu.
In 1971,
tôi được chỉ định đến các đại hội giáo khu miền Tây Samoa, kể cả việc tổ chức một giáo khu mới trên đảo Upolo. Sau những cuộc phỏng vấn, chúng tôi thuê một chiếc máy bay nhỏ đi tới đảo Savai để tổ chức một đại hội giáo khu ở đó. Máy bay hạ cánh trên bãi cỏ Faala và sẽ phải trở về vào buổi trưa hôm sau để đưa chúng tôi trở lại đảo Upolo. Đến ngày chúng tôi phải trở về từ Savai thì trời mưa. Vì biết rằng máy bay không thể hạ cánh trên các cánh đồng ẩm ướt, nên chúng tôi lái xe đến cuối phía tây của hòn đảo. Ở đó có một loại đường sân bay nằm ở trên một dải san hô. Chúng tôi chờ cho đến tối nhưng không có một máy bay nào đến. Chúng tôi cuối cùng biết được qua đài phát thanh rằng có một cơn bão và máy bay không thể cất cánh. Chúng tôi gửi lời nhắn lại bằng radio nói rằng chúng tôi sẽ đến bằng tàu. Một người nào đó sẽ gặp chúng tôi tại Mulifanua. Khi chúng tôi rời bến Savai, vị thuyền trưởng của chiếc tàu dài 12 mét đã hỏi vị chủ tịch phái bộ truyền giáo xem ông có một cây đèn pin nào không. May mắn thay, ông có và đưa cây đèn pin cho vị thuyền trưởng. Chúng tôi đi 24 km băng ngang đảo Upolo trong khi biển động dữ dội. Không một ai trong chúng tôi nhận ra rằng một cơn bão nhiệt đới dữ dội đã giáng xuống hòn đảo và chúng tôi đang hướng thẳng vào trong vùng bão. Để đến bến cảng ở Mulifanua, chúng tôi phải đi ngang qua một lối đi hẹp dọc theo san hô. Một ngọn đèn trên đồi phía trên bãi biển và một ngọn đèn thứ hai thấp hơn đánh dấu lối đi hẹp đó. Khi một chiếc tàu được điều động để thấy hai ngọn đèn, cái này ở trên cái kia, thì chiếc tàu sẽ đi thẳng hàng để băng qua những tảng đá nguy hiểm dọc theo lối đi. Nhưng đêm đó chỉ có một ngọn đèn. Hai anh cả đang chờ gặp chúng tôi ở bến cảng, nhưng thời gian đi tàu lâu hơn bình thường. Trong nhiều giờ, sau khi canh chờ dấu hiệu của chiếc tàu của chúng tôi, các anh cả mệt mỏi và ngủ thiếp đi, quên không bật ngọn đèn thứ hai, ngọn đèn thấp hơn. Do đó, con đường ngang qua đám san hô không được thấy rõ lắm. Vị thuyền trưởng cố gắng hết sức lái chiếc tàu hướng tới ngọn đèn ở phía cao hơn trên bờ, trong khi một thủy thủ cầm cái đèn pin được mượn được rọi vào mũi tàu để thấy được đá nằm ở đằng trước. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng sóng vỡ trên đám san hô.
Khi chúng tôi đến gần tới mức có thể nhìn thấy chúng bằng đèn pin, thì vị thuyền trưởng hoảng hốt thét lên là chiếc tàu phải lùi lại và đi ngược lại để tìm ra lối đi một lần nữa. Sau nhiều nỗ lực, vị thuyền trưởng biết là không thể nào tìm ra lối đi được. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm được là cố gắng tới bến cảng cách đó 74 km ở Apia. Chúng tôi không có khả năng chống lại sức mạnh của cơn bão. Tôi không nhớ là đã từng ở nơi nào trời lại tối đến như thế. Chúng tôi đã không đạt được tiến bộ nào trong giờ đầu tiên, mặc dù máy vẫn còn chạy mạnh. Chiếc tàu phải vất vả vượt lên trên một cơn sóng to, rồi tạm nghỉ vì mệt mỏi ở đỉnh của cơn sóng để mấy cái chân vịt được rời khỏi mặt nước trong giây lát. Mấy cái chân vịt rung mạnh đến nỗi chiếc tàu muốn vỡ tung ra từng mảnh trước khi rơi xuống phía bên kia. Chúng tôi nằm xoải người ra trên tấm đậy khoang hàng hóa, hai tay nắm chặt một bên mép của tấm đậy, còn các ngón chân của chúng tôi thì bám chặt vào mép bên kia để giữ cho khỏi bị cuốn trôi xuống biển. Anh Mark Littleford tuột tay và bị ném vào phía cái tay vịn thấp bằng sắt. Đầu của anh bị cắt một đường, nhưng cái tay vịn bằng sắt đã giữ anh lại không bị cuốn trôi. Rồi chúng tôi cũng tiến về phía trước và gần trời sáng. Cuối cùng chúng tôi tấp vào bến cảng ở Apia. Các chiếc tàu đã được cột lại với nhau để được an toàn. Bến tàu đèn nghẹt các con tàu. Chúng tôi bò ngang qua các chiếc tàu, cố gắng không làm phiền những người đang ngủ trên bon tàu. Chúng tôi đi tới Pesega phơi khô quần áo của mình và hướng tới Valuatai để tổ chức giáo khu mới. Tôi không biết ai đã chờ chúng tôi ở Mulifanua. Tôi từ chối không để cho họ nói cho tôi biết là ai. Nhưng nếu không có ngọn đèn thấp hơn thì chúng tôi đều có thể đã chết rồi. Trong sách thánh ca của chúng ta có một bài thánh ca rất cũ và ít được hát, có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Lòng thương xót của Đức Chúa Cha chiếu ngời rạng rỡ mãi mãi từ ngọn hải đăng của Ngài. Nhưng chúng ta phải trông nom các ngọn đèn dọc theo bờ biển. Hãy để những ngọn đèn thấp hơn cháy sáng, soi bóng trên làn sóng. Mấy người thủy thủ khiêm nhường mệt mỏi. Ta có thể giải cứu, ta có thể cứu nguy. Màn đêm của tội lỗi đã buông xuống. Sóng to gầm thét dữ dội. Đôi mắt háo hức đang nhìn theo khao khát các ngọn đèn dọc trên bờ biển. Anh em của tôi ơi, hãy chăm sóc ngọn đèn nhỏ của mình. Một người thủy thủ bất hạnh, sóng gió dập vùi, hiện đang cố tới được bến cảng, có thể bị lạc đường trong bóng tối. Ngày hôm nay tôi ngỏ lời với những người có thể đã bị lạc đường và đang tìm kiếm ngọn đèn thấp hơn đó để giúp hướng dẫn họ trở lại. Chúng ta đã hiểu từ đầu rằng trên trần thế mình sẽ không thể nào hoàn hảo được. Chúng ta không trông mong sẽ sống mà không phạm vào một số luật lệ. Vì con người thiên nhiên là một kẻ thù của Thượng Đế, và từ lúc sự sa ngã của Adam đến nay và sẽ mãi mãi là kẻ thù của Ngài. Trừ khi người ấy chịu theo những sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh, cởi bỏ con người thiên nhiên của mình và trở nên một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô là Chúa. Từ sách Trân Châu Vô Giá, chúng ta hiểu rằng không có một vật ô uế nào có thể ở trong vương quốc của Thượng Đế. Và như vậy, có một cách được đưa ra cho tất cả những người phạm tội phải hối cải và trở nên xứng đáng được ở nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng một lần nữa. Một đấng trung gian, đấng cứu chuộc đã được chọn. Một đấng sẽ sống cuộc sống của Ngài một cách hoàn hảo, không phạm tội, và để đáp ứng các mục đích của luật pháp, Ngài tự hiến thân mình làm vật hy sinh để chuộc tội cho tất cả những ai có một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối. Ngoài ra, chẳng một ai khác có thể được các mục đích của luật pháp đáp ứng cả. Anma đã dạy về tầm quan trọng của sự chuộc tội. Chúng ta học trong Anma, vì điều cần thiết là sự chuộc tội phải được thực hiện, nếu không tất cả loài người sẽ không tránh khỏi bị diệt vong. Nếu không làm điều lầm lỗi, thì các anh chị em không cần sự chuộc tội. Nếu đã làm điều lầm lỗi, và tất cả chúng ta đều như thế, thì dù lỗi đó có là nhỏ nhặt hay nghiêm trọng, các anh chị em đều rất cần tìm ra cách để có thể xóa bỏ được các lỗi lầm này, để không còn ở trong bóng tối nữa. Chúa Giêsu Kitô là sự sáng và sự sống của thế gian. Khi tập trung sự chú ý của mình một cách vững vàng vào Ngài và những lời giảng dạy của Ngài, thì chúng ta sẽ được hướng dẫn đến bến an toàn của phần thuộc linh. Tin điều thứ ba nói rằng, chúng tôi tin rằng nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và giáo lễ của Phúc Âm. Chủ tịch Joseph F. Smith dạy rằng, loài người không thể tự tha thứ tội lỗi của mình. Họ không thể thanh tẩy bản thân khỏi những hậu quả tội lỗi của họ. Loài người có thể ngừng phạm tội và có thể làm điều đúng trong tương lai và cho đến chừng nào các hành động của họ được Chúa chấp thuận và trở nên đáng được quan tâm. Nhưng ai sẽ sửa chữa những điều sai trái họ đã gây ra cho bản thân và cho những người khác? Điều này dường như hơi khó đối với họ để tự sửa đổi bản thân mình. Nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, các tội lỗi của người hối cải sẽ được tẩy sạch. Cho dù các tội lỗi này có như hồng điều thì chúng cũng được làm cho thành trắng như lông chiên. Đây là lời hứa đưa ra cho các anh chị em. Chúng ta không biết chính xác cách Chúa đã thực hiện sự chuộc tội như thế nào, nhưng chúng ta thật sự biết rằng sự hành hạ độc ác của việc đóng đinh chỉ là một phần của nỗi đau đớn khủng khiếp bắt đầu trong vườn Gethsemane, cảnh đau đớn thiêng liêng đó, và đã được kết thúc trên đồi sọ. Luca chép rằng, Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liện một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện, rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi, dầu vậy xin ý cha được nên, chứ không theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài và thêm sức mạnh cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Trong khả năng của tôi để có thể nói, chỉ có một lời tường thuật trong những lời riêng của Đấng Cứu Rỗi mô tả điều Ngài đã chịu đựng trong vườn Gethsemane, điều mặc khải chép lại. Vì này, ta, Thượng Đế, đã chịu những nỗi khổ đau ấy cho mọi người, để họ khỏi đau khổ nếu họ chịu hối cải. Nhưng nếu họ không chịu hối cải, thì họ sẽ phải đau khổ như ta đã chịu vậy. Nỗi đau khổ ấy đã khiến cho ta, dù là Thượng Đế, Đấng vĩ đại hơn hết, cũng phải rung lên vì đau đớn và phải rớm máu từ từng lỗ chân lông. Trong suốt cuộc sống của các anh chị em, có thể có những lúc các anh chị em đã đi tới những nơi mình không bao giờ nên tới và làm những điều mình không bao giờ nên làm. Nếu chịu từ bỏ tội lỗi một ngày nào đó, các anh chị em sẽ có thể biết được cảm giác bình an có được từ việc đi theo con đường hối cải hoàn toàn. Cho dù chúng ta vi phạm điều gì đi nữa, cho dù hành động của chúng ta có thể đã làm tổn thương người khác nhiều đến mức nào đi nữa, thì tội lỗi đó cũng có thể được xóa bỏ. Đối với tôi, có lẽ cụm từ tuyệt vời nhất trong Thánh Thư là khi Chúa phán, này, kẻ nào biết hối cải những tội lỗi của mình, thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta là Chúa, sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Đó là mục đích phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội, để mang bất cứ người nào đến, bất cứ người nào sẽ gia nhập và cho họ trải qua một kinh nghiệm, để vào cuối đời họ có thể đi qua bức màn che và hối cải tội lỗi của họ và được thanh tẩy nhờ vào máu của Đấng Kitô. Đó là điều mà các thánh hữu ngày sau đã làm trên khắp thế gian. Đó là ánh sáng chúng ta mang đến cho những người đang ở trong bóng tối và đã lạc đường. Bất cứ nơi đâu các tín hữu và những người truyền giáo của chúng ta có thể đi, thì sứ điệp của chúng ta là một sứ điệp về đức tin và hy vọng nơi Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Joseph Fielding Smith đã viết lời cho bài thánh ca Does the Journey Seem Long? Cuộc hành trình có vẻ dài không? chứa đựng lời ca đầy khích lệ và một lời hứa với những người tìm cách tuân theo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi. Cuộc hành trình có vẻ dài không? Con đường có gồ ghề và dốc không? Có cây dại và gai góc trên đường đi không? Những viên đá nhọn có cắt chân ta không? Trong khi ta vất vả để leo lên ngọn núi cao trong cái nóng của ban ngày, tâm hồn ta có thất vọng và buồn bã không? Linh hồn ta có mệt mỏi bên trong khi ta lao nhọc dưới gánh nặng chăm sóc? Dường như rất nặng mà ta đang bắt buộc phải vác. Có ai san sẻ gánh nặng của ta chăng? Đừng từ bỏ hy vọng. Bây giờ ta đã bắt đầu cuộc hành trình. Có một đấng vẫn còn vẫy gọi ta. Vậy hãy ngước nhìn lên với niềm vui và nắm lấy tay Ngài. Ngài sẽ hướng dẫn ta đến đỉnh cao mới, một vùng đất thánh và thanh khiết. Ở đó, tất cả nỗi đau khổ sẽ kết thúc và cuộc sống của ta sẽ không có tội lỗi. Ở đó sẽ không có ai khóc lóc vì sẽ không còn nỗi buồn phiền nữa. Hãy nắm lấy tay Ngài và đi vào với Ngài.
Amen.
Trong tên danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no be shed for for no sorrows remain. Take his hand and with him enter
One of the greatest evidences we have.
Thật là một cái hiện bằng chứng là chúng ta đã có Chủ tịch Monson, là tôi tớ được chọn lọc của Chúa và chúng ta nên noi theo gương phục vụ của Ngài. Chúng ta, những người nào trong chúng ta đã bước vào nước báp têm thì đã giao ước để làm như vậy. Chúng ta đã giao ước sẽ luôn luôn tưởng nhớ cùng tuân giữ các giới lệnh của Ngài. Và Ngài đã phán điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Hãy lưu ý đến những lời sau đây của Chủ tịch Monson, gồm có một lời mời gọi đó như thế nào: chúng ta sống ở giữa những người đang cần được chú ý, nói lời khích lệ, hỗ trợ, an ủi và lòng nhân từ của chúng ta. Chúng ta đều là bàn tay của Chúa nơi đây trên thế gian, với lệnh truyền phải phục vụ và nâng đỡ các con cái của Ngài. Ngài trông cậy vào mỗi người chúng ta. Các anh chị em có nghe lời mời gọi đó không? Lời mời gọi phải yêu thương lẫn nhau. Đối với một số người, việc phục vụ khi noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi thì không phải là điều dễ làm, nhưng bằng cách thực tập, mỗi người chúng ta có thể trở thành giống như Đấng Cứu Rỗi hơn khi chúng ta phục vụ con cái của Thượng Đế, để giúp chúng ta yêu thương lẫn nhau một cách hữu hiệu hơn. Tôi xin đề nghị cụm từ này để ghi nhớ: hãy quan sát trước, rồi sau đó phục vụ. Cách đây gần 40 năm, vợ chồng tôi đi đền thờ cho buổi hẹn hò đi chơi. Chúng tôi chỉ mới kết hôn được một thời gian ngắn, và tôi rất lo vì đây chỉ là lần thứ hai tôi đi đền thờ. Một chị ngồi cạnh tôi chắc hẳn đã để ý. Chị ngươi người qua và nghiêm chỉnh thì thầm: đừng có lo, tôi sẽ giúp chị. Tôi hết lo sợ và đã có thể tận hưởng thời gian còn lại của phiên lễ đền thờ. Chị ấy đã quan sát trước, rồi sau đó phục vụ. Chúng ta đều được mời tuân theo những lời dạy của Chúa Giê-xu và phục sự những người khác. Lời mời này không chỉ giới hạn cho riêng các chị em phụ nữ thánh thiện. Trong khi tôi chia sẻ một vài tấm gương tiêu biểu của các tín hữu là những người đã học cách quan sát và rồi phục vụ, xin hãy lắng nghe những lời dạy của Chúa Giê-xu được những người này minh họa. Một đứa trẻ 6 tuổi trong hội thiếu nhi nói: khi được chọn là một người giúp đỡ trong lớp học, em đã có thể chọn một người bạn cùng làm với em. Em chọn một đứa bạn vì nó chưa bao giờ được chọn cả. Em muốn làm cho nó cảm thấy vui lòng. Đứa bé này đã quan sát điều gì? Nó đã thấy rằng cậu bé hay bắt nạt trong lớp học chưa bao giờ được chọn. Đứa bé này đã làm gì để phục vụ? Nó chỉ chọn cậu bé đó làm bạn của nó để làm người giúp đỡ trong lớp học. Chúa Giê-xu dạy: hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Trong một tiểu giáo khu nọ, những người nắm giữ chức tư tế A-rôn đã quan sát trước rồi sau đó phục vụ một cách đầy ý nghĩa. Mỗi tuần, các thiếu niên đến sớm và đứng bên ngoài nhà hội trong lúc trời mưa, tuyết hoặc cái nóng cháy da, chờ cho nhiều tín hữu lớn tuổi trong tiểu giáo khu của họ tới. Họ nâng các chiếc xe lăn và những cái khung tập đi ra khỏi xe hơi, đưa cánh tay cứng cáp để những người yếu đuối níu lấy. Họ đang thật sự làm bổn phận của mình đối với Thượng Đế. Trong khi quan sát và rồi phục vụ, họ là tấm gương sống trong lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Trong khi chương trình giảng dạy cho giới trẻ đang được thi hành, thì các thiếu niên sẽ chắc chắn tìm ra thêm cơ hội để phục vụ theo cách của Đấng Kitô. Đôi khi việc quan sát và phục vụ đòi hỏi nhiều nỗ lực. Một thiếu nữ để soi dẫn tên là Alexandria thấy rằng người chị bà con của mình là Maddie không thể hoàn tất những điều đòi hỏi của chương trình sự tiến triển cá nhân vì chị ấy mắc bệnh tự kỷ. Alexandria đã sắp đặt với các thiếu nữ trong tiểu giáo khu, hội ý với những người lãnh đạo của mình và quyết định làm một việc cho Maddie mà chị ấy không thể tự làm được. Mỗi thiếu nữ hoàn tất thay cho Maddie một phần các sinh hoạt dự án của chương trình sự tiến triển cá nhân để Maddie có thể nhận được huy chương của mình. Các thiếu nữ này sẽ làm tốt trong vai trò làm mẹ và làm chị em trong hội phụ nữ vì họ đã học cách quan sát và phục vụ trong một cách bác ái. Chủ tịch Monson đã nhắc chúng ta nhớ rằng lòng bác ái, tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô tô, hoặc nói cách khác, quan sát và phục vụ, thật hiển nhiên khi một khóa phụ lớn tuổi được nhớ đến và được đưa đến các buổi lễ của chữ giáo khu, và khi chị phụ nữ ngồi một mình trong hội phụ nữ nhận được lời mời, hãy đến đây, ngồi gần chúng tôi. Luật khuôn vàng thước ngọc có thể được áp dụng ở nơi đây, vậy nên bất cứ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì các ngươi phải làm điều đó cho họ. Một người chồng thường hay quan sát và phục vụ trong hai cách quan trọng, người ấy thuật lại. Vào ngày Chủ nhật nọ, tôi phụ giúp vợ tôi với lớp học toàn các em 7 tuổi hiếu động trong hội thiếu nhi. Khi giờ chia sẻ của hội thiếu nhi bắt đầu, thì tôi thấy một em trong lớp học ngồi co ro trên ghế và rõ ràng là không được khỏe. Thánh Linh thì thầm cùng tôi rằng nó đang cần được an ủi. Vậy nên tôi đến ngồi bên nó và nhẹ nhàng hỏi nó có sao không? Nó không trả lời. Vậy nên tôi bắt đầu hát nhỏ cho nó nghe. Hội thiếu nhi đang học một bài hát mới, và khi chúng tôi hát, nếu lắng nghe với lòng mình, thì tôi nghe được tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi, thì tôi bắt đầu cảm thấy một ánh sáng lạ thường nhất, và lòng tôi chan chứa nhiệt thành. Tôi nhận được một chứng ngôn riêng về tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi dành cho nó và cho tôi. Tôi biết rằng chúng ta là đôi tay của Ngài khi chúng ta phục vụ một người. Người anh em giống như Đấng Kitô này không những để ý thấy cần giúp vợ mình với lớp học đầy trẻ em 7 tuổi hiếu động, mà còn phục vụ riêng cho một đứa trẻ đang gặp khó khăn nữa. Anh ấy đã noi theo Đấng Cứu Rỗi. Ngài dạy, những công việc mà các ngươi thấy ta làm, các ngươi cũng sẽ phải làm như vậy. Mới gần đây, một trận lụt mang đến nhiều cơ hội cho các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô để quan sát trước, rồi sau đó phục vụ. Nam, nữ, thanh thiếu niên, các trẻ em, thấy các cơ sở kinh doanh và nhà cửa bị phá hủy nên họ đã ngừng làm mọi công việc họ đang làm để giúp dọn dẹp và sửa chữa các công trình kiến trúc bị hư hại. Một số người đã chịu khó lau sạch hình ảnh, văn kiện pháp lý, thư từ và các giấy tờ quan trọng khác, sau đó cẩn thận treo lên phơi khô để bảo tồn bất cứ thứ gì họ có thể bảo tồn được. Việc quan sát và sau đó phục vụ không phải luôn luôn là thuận tiện và phù hợp với thời gian biểu của chúng ta. Không có nơi nào chúng ta có thể quan sát trước và rồi phục vụ sau tốt hơn trong nhà. Một tấm gương từ cuộc sống của anh cả Scott minh họa như sau. Một đêm nọ, đứa con trai nhỏ của chúng tôi là Richard bị bệnh tim, thức giấc và khóc. Thường thường vợ tôi luôn luôn ngồi dậy đi lo cho đứa bé đang khóc, nhưng lần này tôi nói anh sẽ lo cho nó. Vì bệnh tình của nó, nên khi nó bắt đầu khóc, quả tim nhỏ bé của nó đập rất nhanh. Nó nôn mửa và làm dơ tấm khăn trải giường. Đêm hôm đó, tôi bế chặt nó vào lòng để cố gắng làm dịu bớt nhịp đập của quả tim và làm cho nó ngừng khóc trong khi tôi thay quần áo cho nó. Tôi bế nó vào lòng cho đến khi nó ngủ. Lúc bấy giờ tôi đã không biết rằng nó sẽ qua đời chỉ trong một vài tháng sau đó. Tôi sẽ luôn luôn nhớ là tôi đã bế nó trong vòng tay mình vào lúc nửa khuya đêm đó. Chúa Giêsu phán, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Đôi khi chúng ta bị cám dỗ để phục vụ theo cách mình muốn phục vụ và không nhất thiết là theo cách người ta cần vào lúc đó. Khi giảng dạy nguyên tắc về cuộc sống biết giữ phòng, anh cả Hales đã chia sẻ ví dụ về việc ông đã mua một món quà cho vợ ông. Vợ ông hỏi, anh mua món quà này cho em hay là cho anh đây? Nếu chúng ta áp dụng câu hỏi đó cho bản thân mình khi chúng ta phục vụ và hỏi, tôi đang làm công việc phục vụ này cho Đấng Cứu Rỗi hay cho mình, thì sự phục vụ của chúng ta sẽ có thể giống như giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi. Đấng Cứu Rỗi hỏi và chúng ta cũng nên hỏi, các ngươi muốn ta làm chi cho? Cách đây vài tuần, tôi vội vã và mệt lử với nhiều việc phải làm. Tôi đã hy vọng là sẽ đi đền thờ vào ngày đó, nhưng cảm thấy là tôi quá bận rộn. Ngay khi ý nghĩ quá bận rộn không thể phục vụ trong đền thờ đến với tâm trí tôi, thì nó nhắc tôi nhớ đến nhiều điều tôi cần phải làm nhất. Tôi rời văn phòng của mình và đi bộ tới đền thờ Solek. Tự hỏi khi nào thì tôi sẽ bắt kịp thì giờ tôi đã mất. Mai thai, Chúa rất kiên nhẫn, đầy lòng thương xót và Ngài dạy tôi một bài học tuyệt vời vào ngày hôm ấy. Khi tôi ngồi xuống trong phòng làm lễ, thì một chị trẻ tuổi nghiêng người sang và nghiêm chỉnh thì thầm với tôi, em thật sự lo quá, đây là lần thứ hai em đi đền thờ, chị có thể giúp em được không ạ? Làm thế nào mà chị ấy đã biết được rằng những lời đó chính là điều tôi cần phải nghe? Chị ấy không biết nhưng Cha Thiên Thượng biết. Ngài đã quan sát nhu cầu thiết yếu nhất của tôi. Tôi cần phải phục vụ. Ngài đã thúc giục người chị em trẻ tuổi khiêm nhường này phục vụ tôi bằng cách mời tôi phục vụ chị ấy. Tôi chắc chắn với các anh chị em rằng tôi là người hưởng lợi ích nhiều nhất. Với lòng vô cùng biết ơn, tôi ghi nhận nhiều người giống như Đấng Kitô là những người đã phục vụ gia đình tôi trong suốt những năm qua. Tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn đối với người chồng và gia đình yêu quý của tôi. Họ là những người phục vụ vô vị kỷ và với tình yêu thương bao la. Cầu xin cho tất cả chúng ta tìm cách quan sát trước và rồi phục vụ. Tôi biết Đấng Cứu Rỗi hằng sống. Sự chuộc tội của Ngài cho phép chúng ta sống theo những điều Ngài đã dạy. Tôi biết rằng Chủ tịch Monson là vị tiên tri của chúng ta ngày nay. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brethren.
Xin cảm ơn chị Burton và các anh em. Giờ đây, ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng hát bài được kêu gọi phục vụ, Call to Serve. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Walter F. Gonzalez thuộc Chủ tịch đoàn nhóm túc số thể 70. Tiếp theo, ông sẽ là anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài If the Savior stood beside me, nếu Đấng Cứu Rỗi đứng bên cạnh tôi. Đây là đại hội chư mừng bán niên kỳ thứ 182 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Come unto me that ye might
feel. Hãy đến cùng ta để các ngươi có thể sờ và trông thấy được. Đây là một lệnh truyền mà Đấng Cứu Rỗi đã đưa ra cho những dân cư ở lục địa châu Mỹ. Họ đã sờ tận tay và thấy tận mắt rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Lệnh truyền này cũng quan trọng đối với chúng ta ngày nay như đối với họ trong thời kỳ của họ. Khi đến cùng Đấng Kitô, chúng ta có thể cảm thấy và biết một cách chắc chắn, không phải bằng tay và mắt của mình, mà bằng tất cả tâm trí của mình, rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Một cách để đến cùng Đấng Kitô là tìm cách học các lễ thật thiết yếu bằng tâm lòng của mình. Khi làm như thế, những ấn tượng đến từ Thượng Đế sẽ mang đến cho chúng ta sự hiểu biết mà chúng ta không thể đạt được bằng một cách nào khác. Sứ đồ Phi-e-r đã biết chắc chắn rằng Chúa Giê-xu là Đấng Ki-tô, vị nam tử của Thượng Đế hàng sống. Đấng Cứu Rỗi giải thích rằng nguồn hiểu biết của Phi-e-r chẳng phải do thịt và huyết tỏ cho ngươi đâu, bền là cha ta ở trên trời vậy. Tiên tri Abinadi giải thích mục đích của những cảm nghĩ đến từ Thượng Đế vào tấm lòng của chúng ta. Ông dạy rằng chúng ta không thể nào hiểu Thánh Thư, chúng ta đem hết lòng mình để tìm hiểu. Lẽ thật này đã được nói lên một cách tuyệt diệu trong một quyển sách nổi tiếng của thiếu nhi, Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry. Trong truyện, hoàng tử bé kết bạn với một con chồn. Trước khi chia tay, con chồn đã chia sẻ một bí quyết với hoàng tử bé. Nó nói, đây là bí quyết của tôi. Chỉ bằng tấm lòng, một người mới có thể thấy chính xác. Điều gì thiết yếu thì lại vô hình đối với con mắt. Anh Thomas Coelho, 88 tuổi, là một tấm gương sáng về một người đã nhận thấy những điều thiết yếu đó bằng tấm lòng của mình. Anh ấy là một tín hữu trung thành của hội đồng thượng phẩm của chúng tôi ở Paysandu, Uruguay. Trước khi gia nhập giáo hội, anh đã bị tai nạn trong khi đi xe máy. Trong khi nằm trên mặt đất không thể đứng lên được, thì có hai người truyền giáo của chúng ta đến giúp anh đứng lên và trở về nhà anh. Anh nói rằng anh cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt khi những người truyền giáo đến giúp anh. Về sau, khi những người truyền giáo giảng dạy cho anh, một lần nữa anh đã trải qua những cảm nghĩ mạnh mẽ. Ảnh hưởng của những cảm giác đó mạnh mẽ đến nỗi anh đã đọc sách Mạc Môn từ đầu đến cuối chỉ trong một vài ngày. Anh đã chịu phép báp têm, phục vụ trung tín và không mỏi mệt từ ngày đó trở đi. Tôi còn nhớ anh đã đi xe máy của anh lên xuống các đường phố của chúng tôi để mời những người khác đến nhà thờ, ngay cả trong mùa đông lạnh lẽo và trong mưa để họ có thể nhìn thấy, cảm nhận và biết chắc giống như anh. Ngày nay, vì bị vây quanh bởi quá nhiều thông tin, nên chúng ta có thể nghĩ rằng việc tìm xem hàng triệu trang mạng sẽ mang đến cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần biết. Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin tốt và xấu ở trên trang mạng, nhưng chỉ thông tin không thôi thì không đủ. Thượng Đế đã ban cho chúng ta một nguồn hiểu biết lớn lao hơn. Chính là sự hiểu biết gửi đến từ Thiên Thượng. Cha Thiên Thượng có thể ban cho chúng ta sự hiểu biết như thế khi chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết từ nguồn gốc thiêng liêng trong tâm trí mình. Tiên tri Joseph Smith nói rằng ông đã có quyển sách xưa nhất trong lòng của ông, chính là Ân Tứ Đức Thánh Linh. Chúng ta tiếp cận với nguồn gốc thiêng liêng này khi chúng ta làm những việc như đọc Thánh Thư, lắng nghe vị tiên tri tại thế và cầu nguyện. Cũng quan trọng để dành thời gian để ngừng lại, suy ngẫm và cảm nhận được những thúc giục thiêng liêng. Khi chúng ta làm như thế, chúng ta sẽ cảm thấy những điều không thể học được bằng kỹ thuật hiện đại. Khi đã có kinh nghiệm trong việc tìm xem trang mạng thiêng liêng này, chúng ta sẽ nhận thức được lẽ thật. Ngay cả khi đọc lịch sử thế tục hoặc các đề tài khác, người thành tâm tìm kiếm lẽ thật sẽ biết được lẽ thật của tất cả mọi điều bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Giờ đây là một lời cảnh giác. Khả năng truy cập vào trang mạng thiêng liêng này sẽ bị suy giảm bởi điều bất chính và việc quên Chúa. Nephi nói với hai anh của mình rằng họ không còn cảm thấy lời nói của vị ấy nữa vì họ nhạy làm điều bất chính và chậm nhớ đến Chúa. Điều bất chính làm suy giảm khả năng của chúng ta để thấy, cảm nhận và yêu thương người khác. Điều bất chính làm việc nhanh chóng nhớ đến Chúa bằng cách cầu nguyện với tất cả mãnh lực của lòng mình và ghi nhớ các kinh nghiệm thuộc linh của chúng ta sẽ gia tăng khả năng của mình để thấy và cảm nhận những sự việc của Đấng Kitô. Giờ đây, tôi hỏi các anh chị em còn nhớ mình đã cảm thấy bình an khi kêu cầu Đức Chúa Cha với lời cầu nguyện và khấn cầu mãnh liệt sau khi gặp nhiều nỗi thống khổ không? Các anh chị em còn nhớ đã thay đổi những điều dự định để làm nhằm tuân theo một sự thúc giục trong lòng mình không? Các vị nhân trong sách Mạc Môn gia tăng khả năng hiểu biết sâu xa hơn bằng cách ghi nhớ những kinh nghiệm thuộc linh quan trọng. Ví dụ, Alma đã củng cố con cái của mình bằng cách nhắc họ nhớ về kinh nghiệm cái đạo của họ. Helaman đã dạy cho Nephi và Lehi ghi nhớ rằng chính là trên đá của Đấng Kitô là nơi chúng ta phải xây dựng nền tảng của mình để cho quỷ dữ sẽ không có quyền hành đối với họ. Chúng ta cần phải làm như thế. Việc tưởng nhớ đến Thượng Đế giúp chúng ta cảm nhận và sống. Điều này mang đến một ý nghĩa sâu xa hơn cho những lời của vua Benjamin. Ông đã nói, và giờ đây, hỡi loài người, hãy ghi nhớ và đừng để cho mình phải bị diệt vong. Một trong những kỷ niệm thiêng liêng nhất mà tôi trân quý là cảm nghĩ tôi có khi bắt đầu biết sách Mạc Môn là lời của Thượng Đế. Tôi đã học được rằng chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui mà không thể nào bày tỏ được bằng lời. Vào chính ngày đó khi quỳ xuống, tôi đã cảm thấy và biết một cách chắc chắn những sự việc mà tôi đã không thể nào học được bằng một cách nào khác. Một ký ức như thế là lý do cho lòng biết ơn trường cửu và củng cố tôi trong những lúc khó khăn. Những người nhận được sự hiểu biết không phải từ máu và huyết mà từ Cha Thiên Thượng đều biết một cách chắc chắn rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô và đây là giáo hội của Ngài. Chính sự hiểu biết đó mang đến sức mạnh để có những thay đổi cần thiết để đến cùng Đấng Kitô. Hãy để theo Ngài. Vì lý do này, chúng ta mời tất cả mọi người giờ đây hãy làm phép báp têm, hối cải và đến cùng Ngài. Ngay bây giờ. Bằng cách đến cùng Đấng Kitô, mọi người đều có thể thấy, cảm nhận và biết một cách chắc chắn rằng Đấng Kitô chịu đau khổ và hy sinh cho tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể có được cuộc sống vĩnh cửu. Nếu hối cải, chúng ta sẽ không chịu đau khổ một cách vô ích. Nhờ vào Ngài, những người bị tổn thương có thể được chữa lành và những tâm hồn tang thương có thể được hàn gắn lại. Không có một cái nặng nào Ngài không thể làm nhẹ đi hoặc cất đi. Ngài biết những điều yếu đuối và bệnh tật của chúng ta. Tôi hứa và làm chứng với các anh chị em rằng, khi các anh chị em cảm thấy như mình đang lạc vào ngõ cụt, khi tất cả mọi điều khác dường như đều thất bại, thì Ngài sẽ không quên các anh chị em đâu. Đấng Kitô sẽ giúp đỡ, và Ngài chính là con đường thoát. Cho dù đó là nỗi khó khăn, vất vả, với một thói nghiện, nỗi chán nản hay một điều gì khác, Ngài biết cách giúp đỡ dân Ngài. Hôn nhân và gia đình đang gặp khó khăn vì bất cứ lý do nào. Những thử thách kinh tế, ảnh hưởng xấu của giới truyền thông hoặc hoàn cảnh gia đình đều sẽ cảm thấy được một ảnh hưởng êm ái từ Thiên Thượng. Thật là điều an ủi để cảm thấy rằng Ngài sống lại từ cõi chết với sự chữa lành trong đôi cánh của Ngài, rằng nhờ vào Ngài, chúng ta sẽ gặp và ôm lại những người thân yêu đã qua đời của mình. Quả thật, sự cải đạo của chúng ta theo Ngài được tưởng thưởng với sự chữa lành của chúng ta. Tôi biết một cách chắc chắn rằng tất cả những điều này là có thật. Vì lý do này, nên tôi kết hợp tiếng nói của tôi với những người dân ban đầu của châu Mỹ xưa đã nói, Hosanna, phước thay danh Thượng Đế tối cao. Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng Messi Thánh. Ngài là Chúa muôn quân, Đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
There is almost no group in history.
Hầu như không có một nhóm người nào trong lịch sử mà tôi có cảm tình nhiều hơn là nhóm 11 vị sứ đồ còn lại ngay sau cái chết của Đấng cứu rỗi của thế gian. Tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta quên là họ vẫn còn
thiếu kinh nghiệm biết bao và hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Giê-xu là đấng họ cần biết bao. Ngài đã phán cùng họ, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Nhưng dĩ nhiên, họ không nghĩ là Ngài ở với họ lâu đến thế. 3 năm không phải là lâu để kêu gọi toàn thể một nhóm tu số 12 vị sứ đồ từ một nhóm người mới cải đạo, sửa đổi lỗi lầm từ lối sớm cũ của họ, dạy cho họ những điều kỳ diệu trong phúc âm của Chúa Giê-xu Kitô, và sau đó để cho họ tiếp tục công việc cho đến khi những người này cũng bị giết chết. Đúng là một tương lai đầy thử thách đối với một nhóm các anh cả mới được sắc phong. Nhất là rất khó khăn đối với họ để bị bỏ lại một mình không có Chúa Giê-xu ở cạnh. Chúa Giê-xu đã nhiều lần cố gắng cho họ biết rằng Ngài sẽ không hiện diện bên họ. Nhưng họ không thể hoặc sẽ không hiểu một ý nghĩ phân ly đau đớn như vậy. Mark viết, vì Ngài dạy các môn đồ rằng con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi. Ngài bị giết đã 3 ngày rồi thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài. Rồi sau một thời gian ngắn để học hỏi và càng có ít thời gian để chuẩn bị, thì điều họ đã không nghĩ đến và không tin là sẽ đến lại đã xảy ra. Chúa và Đức Thầy của họ, đấng mưu luận và vua của họ đã bị đóng đinh. Giáo vụ trên trần thế của Ngài đã kết thúc, và giáo hội nhỏ bé đang gặp khó khăn do Ngài thiết lập, dường như cam chịu cảnh bị coi thường và trên đường dẫn tới sự tiêu diệt. Các sứ đồ của Ngài quả thật đã thấy Ngài trong trạng thái phục sinh, nhưng điều đó càng làm cho họ hoang mang thêm, vì chắc chắn là họ đã muốn biết, chúng ta làm gì bây giờ đây? Nên họ tìm kiếm câu trả lời từ Phi-e-rơ, là vị sứ đồ trưởng. Giờ đây, tôi xin các anh chị em cho phép tôi được tự do mô tả bằng những lời họ nói với nhau, nhưng không có trong thánh thư. Quả thật, Phi-e-rơ nói cùng những người cộng sự của mình, thưa các anh em, thật là một thời gian 3 năm đầy vinh quang. Không một ai trong chúng ta đã có thể tưởng tượng ra được chỉ cách đây một vài tháng những phép lạ chúng ta đã trông thấy và kinh nghiệm thiêng liêng chúng ta đã thụ hưởng. Chúng ta đã nói chuyện, cầu nguyện và làm việc với chính vị Nam Tử của Thượng Đế. Chúng ta đã đi với Ngài và khóc với Ngài. Và vào buổi tối cuối cùng khủng khiếp đó, không có ai khóc thảm thiết hơn tôi. Nhưng điều đó đã chấm dứt rồi. Ngài đã hoàn tất công việc của Ngài và đã sống lại từ mộ phần. Ngài đã thực hiện sự kêu rỗi của Ngài và của chúng ta rồi. Vậy các anh em hỏi, chúng ta làm gì bây giờ đây? Tôi không biết phải nói điều gì khác với các anh em hơn là hãy trở lại sống như trước đây và vui mừng. Tôi dự định đi đánh cá. Và có ít nhất 6 trong số 10 vị sứ đồ còn lại đồng thanh nói, chúng tôi đi với anh. Giang là một trong số họ đã viết, các người ấy đi ra, xuống thuyền, ngay lập tức. Nhưng than ôi, chuyến đi đánh cá của họ không thành công. Đêm đầu tiên họ đi đánh cá trên hồ trở về, họ không bắt được con cá nào cả. Tảng sáng, họ thất vọng trở vào bờ. Ở đó họ thấy từ xa một người đang kêu họ, hỡi các con, có bắt được cá không? Các sứ đồ này, đã trở thành những người đánh cá ủ rũ đưa ra câu trả lời mà không một người đánh cá nào muốn. Chúng tôi không bắt được chi cả. Họ lẩm bẩm và càng bực mình thêm vì họ bị gọi là các con.
Người lạ mặt kêu lên, hãy thả lưới bên hữu thuyền, các ngươi sẽ được. Và với câu nói giản dị đó, họ bắt đầu nhanh chóng nhận ra ai đang nói. Chỉ 3 năm trước đó, cũng chính những người này đã đánh cá ở chính chỗ này, ngoài biển. Vào dịp đó, Thánh Thư nói họ cũng đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, như có ghi trong Thánh Thư. Nhưng một người Galilee trên bờ đã kêu họ thả lưới. Và họ được nhiều cá lắm, nhiều đến nỗi lưới họ bị đứt. Số cá đầy 2 chiếc thuyền, nặng đến nỗi họ đã bắt đầu chìm. Giờ đây, điều này lại xảy ra. Các con này, đúng như họ đã được gọi, đã hăm hở thả lưới xuống và được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Giang nói rằng, hiển nhiên, ấy là Chúa. Và Phi-e-rơ không kìm được đã nhảy ra khỏi thuyền. Sau cuộc đoàn tụ đầy vui mừng với Chúa Giê-xu phục sinh, Phi-e-rơ đã có một cuộc chuyện trò với Đấng Cứu Rỗi mà tôi cho rằng đó là một bước ngoặt thiết yếu trong lịch sử của vai trò sứ đồ, và chắc chắn là đối với riêng Phi-e-rơ. Đó là sự soi dẫn một người vững mạnh như đá này thành một cuộc sống cao quý, tận tụy phục vụ và lãnh đạo. Khi nhìn vào các chiếc thuyền méo mó, lưới tả tơi của họ và một đống 153 con cá đang làm cho họ kinh ngạc, Chúa Giê-xu phán cùng vị sứ đồ trưởng của Ngài, hỡi Phi-e-rơ, người yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đấng Cứu Rỗi phản ứng đối với câu trả lời đó bằng cách tiếp tục nhìn vào mắt môn đồ của Ngài và phán lần nữa, hỡi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Chắc chắn là người đánh cá cao quý đó hơi bối rối trước câu hỏi lặp lại và đã trả lời lần thứ hai. Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Một lần nữa, Đấng Cứu Rỗi đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, nhưng với cái nhìn chăm chú rất nghiêm khắc, Ngài hỏi lần thứ ba, hỡi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Đến đó, chắc chắn là Phi-e-rơ cảm thấy thật sự khó chịu. Có lẽ trong lòng ông nhớ lại chỉ cách đây một vài ngày, ông đã được đặt ra một câu hỏi khác 3 lần. Và ông cũng đã trả lời giống nhau rất dứt khoát với câu trả lời là không. Hoặc có lẽ ông bắt đầu tự hỏi xem mình có hiểu lầm câu hỏi của Đức Thầy không. Hoặc có lẽ ông đã tự vấn lòng mình, tìm kiếm sự xác nhận trung thực của câu trả lời mà ông đưa ra một cách quá dễ dàng, gần như là tự động. Cho dù những cảm nghĩ là như thế nào đi nữa, thì Phi-e-rơ vẫn nói lần thứ ba, lạy Chúa, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa.
để đáp cho câu nói ấy. Và ở đây tôi thừa nhận rằng câu chuyện tưởng tượng của mình không có ghi trong Thánh Thư. Có lẽ Chúa Giê-xu đã phán một điều gì đó giống như sau: vậy thì Phi-e-rơ, tại sao người ở đây? Tại sao chúng ta trở lại cũng bãi biển này, bên cạnh cũng mấy cái lưới này, có cùng một cuộc chuyện trò này? Có phải là điều hiển nhiên lúc trước và cũng như bây giờ là nếu ta muốn có cá thì ta có thể có cá được? Những gì ta cần là các môn đồ, và ta cần họ mãi mãi. Ta cần một người để chăn chiên ta và cứu các chiên con của ta. Ta cần một người nào đó để thuyết giảng phúc âm và bảo vệ tín ngưỡng của ta. Ta cần một người nào đó yêu thương ta, thật sự yêu thương ta, và yêu thương điều mà Cha Thiên Thượng đã giao phó cho ta để làm. Sứ điệp của chúng ta không phải là yếu đuối, cũng như nhiệm vụ của chúng ta không phải là tạm thời. Công việc của chúng ta không phải là bất hạnh hay tuyệt vọng, cũng như bị lãng quên với thời gian. Đó là công việc của Đấng Toàn Năng, và nó sẽ thay đổi thế giới. Vậy nên, đây là lần thứ hai, và có lẽ là lần cuối cùng này, Phi-e-rơ, ta bảo ngươi hãy bỏ lại tất cả những điều này và đi giảng dạy cùng làm chứng, lao động và phục vụ trung tín cho đến ngày mà thế gian sẽ làm cho ngươi giống y như điều chúng đã làm cho ta. Rồi quay sang tất cả các sứ đồ, có lẽ Ngài phán: các ngươi có liều lĩnh như các thầy thông giáo và người Pharisee không? Như Herod và Philat không? Các ngươi có giống như họ, nghĩ rằng công việc này có thể bị hủy diệt chỉ bằng cách giết chết ta không? Các ngươi có giống như họ, nghĩ rằng cây thập tự, cái đinh đóng và ngôi mộ đều là sự kết thúc của mọi điều, và mọi người có thể sung sướng trở lại sống theo cách mình sống trước đó không? Các con hỡi, cuộc sống và tình yêu thương của ta đã không làm cảm động lòng các con một cách sâu đậm hơn điều đó, hay sao? Thưa các anh chị em, tôi không chắc kinh nghiệm của chúng ta sẽ như thế nào vào ngày phán xét, nhưng tôi sẽ rất là ngạc nhiên. Nhưng đến điểm khi Thượng Đế hỏi chúng ta y như Đấng Kitô đã hỏi Phi-e-rơ: người yêu ta chăng? Tôi nghĩ rằng Ngài sẽ muốn biết nếu trên trần thế, khi chúng ta cảm thấy không thích hợp và đôi khi ngây ngô như trẻ con đối với những sự việc, chúng ta có ít nhất cũng hiểu được một giáo lệnh. Giáo lệnh đầu tiên và lớn nhất trong tất cả các giáo lệnh là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kinh mến Đức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và nếu vào giây phút như vậy, chúng ta có thể lắp bắp nói: vâng, lạy Chúa, Ngài biết con yêu Ngài. Và rồi Ngài có thể nhắc nhở chúng ta rằng đặc tính cao quý của tình yêu thương là luôn luôn trung thủy. Chúa Giê-xu phán: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Vậy thì chúng ta có người lân cận để ban phước, trẻ em để bảo vệ, người nghèo khó để nâng đỡ, và lẽ thật để bênh vực. Chúng ta có điều sai để làm lại cho đúng, các lẽ thật để chia sẻ và điều tốt để làm. Nói tóm lại, chúng ta cần phải sống giống như các môn đồ tận tụy để bày tỏ lòng kính mến của mình dành cho Chúa. Chúng ta không thể bỏ cuộc và không thể trở lại. Sau khi đã đối diện với vị nam tử hàng xóm của Thượng Đế hàng xóm, thì không có một điều gì giống như trước nữa. Việc Chúa bị đóng đinh, sự chuộc tội và sự phục sinh của Chúa Giêsu đánh dấu sự khởi đầu chứ không phải sự kết thúc của một cuộc sống Kitô hữu. Chính là lẽ thật này, điều xác thật này đã cho phép một nhóm người Galilê đánh cá trở thành sứ đồ. Một lần nữa, là những người không có một giáo đường hay một lưỡi gươm, bỏ những cái lưới đó một lần thứ hai và tạo nên lịch sử của thế gian nơi chúng ta hiện đang sống. Tôi làm chứng cùng với tất cả mọi người rằng, từ đáy sâu tâm hồn của tôi, rằng các chìa khóa của các sứ đồ đã được phục hồi trên thế gian và được tìm thấy trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Đối với những người chưa tham gia với chúng tôi trong đài chính nghĩa cuối cùng này, chúng tôi nói, xin hãy đến. Đối với những người đã từng tham gia với chúng tôi, nhưng đã rút lui vì thích tham dự trong một vài sinh hoạt văn hóa của giáo hội, nhưng coi thường các phước lành trọn vẹn hơn của phúc âm phục hồi, thì tôi xin nói, tôi lo rằng các anh chị em đang đối diện với những đêm dài và những cái lưới trống. Chúng tôi mời gọi các anh chị em hãy trở lại. Lời mời của tôi là luôn luôn trung thành cũng đưa ra cho mọi người. Mỗi người truyền giáo đã được giải nhiệm. Họ là những người đã đứng trong hồ nước báp têm với cánh tay giơ lên theo hình vuông và nói, với tư cách là người đã được Chúa Giêsu Kitô phong quyền. Sự phong quyền đó là nhằm thay đổi vĩnh viễn người cai đạo của các anh em, nhưng cũng nhằm thay đổi vĩnh viễn chính cả các anh em. Đối với thế hệ đang vươn lên của giáo hội, những người đi đền thờ và đi truyền giáo và kết hôn, chúng tôi nói, hãy kính mến Thượng Đế và luôn giữ mình trong sạch khỏi máu và tội lỗi của thế hệ này. Các em có một công việc vĩ đại để làm, là điều đã được nhấn mạnh trong lời loan báo của Chủ tịch Thomas S. Monson vào sáng hôm qua. Cha Thiên Thượng trông mong tình yêu thương và lòng trung thành của chúng ta trong mỗi giai đoạn của cuộc sống chúng ta. Tôi xin nói với tất cả mọi người đang nghe tiếng nói của tôi rằng Đấng Kitô luôn luôn được nghe thấu và Ngài hỏi mỗi người chúng ta trong khi còn thời giờ, người có yêu ta chăng? Và xin thay mặt cho tất cả chúng ta, tôi hết lòng thiết tha đáp, vâng, lạy Chúa, chúng con yêu Ngài. Và vì đã tra tay cầm cày, nên chúng ta sẽ không bao giờ ngoảnh lại cho đến khi công việc được hoàn tất. Và tình yêu thương chân thật của Thượng Đế và người lân cận ngự trị thế gian. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Beside me, would I do? are very grateful to
chúng tôi biết ơn Đại ca đoàn Tabernacle về phần âm nhạc tuyệt diệu họ đảm trách buổi sáng hôm nay. Người nói chuyện kết thúc tại phiên họp này sẽ là vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc phiên họp này với bài hát If the Way Be Full of Trial, Weary Not. Sau đó, anh cả Keith R. Edwards sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Ông là người mới được giải nhiệm buổi trưa hôm qua với tư cách là một thành viên trong nhóm tu số thầy 70. Xin mời Chủ tịch Monson.
My beloved brothers and sisters. Anh chị em
thân mến, đại hội này đánh dấu 49 năm kể từ khi tôi được tán trợ với tư cách là thành viên của nhóm túc số 12 vị sứ đồ vào ngày 4 tháng 10 năm 1963. 49 năm là một thời gian dài. Tuy nhiên, trong nhiều phương diện thì dường như đó là một thời gian rất ngắn kể từ khi tôi đứng tại bục giảng trong đại thính đường và đưa ra bài nói chuyện đầu tiên của mình tại Đại hội Trung ương. Nhiều điều đã thay đổi kể từ ngày 4 tháng 10 năm 1963. Chúng ta sống trong một thời kỳ độc đáo của lịch sử thế gian. Chúng ta được ban phước rất nhiều. Tuy nhiên, đôi khi cũng có khó để thấy các vấn đề và tính buông thả xung quanh chúng ta và khó để không thể chán nản. Tôi đã thấy rằng thay vì có ý nghĩ bi quan nếu chúng ta chịu cố gắng nhìn những sự việc với quan điểm khách quan và suy nghĩ về các phước lành trong cuộc sống của mình, kể cả các phước lành dường như rất nhỏ, mình ít để ý đến, thì chúng ta có thể được hạnh phúc nhiều hơn. Trong khi nhìn lại 49 năm qua, tôi đã khám phá ra và một vài điều. Một là tôi đã có vô số các kinh nghiệm, nhưng không nhất thiết phải là những kinh nghiệm được cho là phi thường. Thật vậy, khi xảy ra, các kinh nghiệm này thường như không đáng kể và chậm, thậm chí còn bình thường nữa. Tuy nhiên, khi nhìn lại thì chúng đã làm phong phú và ban phước cho cuộc sống của nhiều người, kể cả cuộc sống của chính tôi. Tôi xin đề nghị các anh chị em cũng nên làm như vậy. Đó là các anh chị em suy nghĩ kỹ về cuộc sống của mình và đặc biệt tìm kiếm các phước lành lớn lẫn nhỏ mình đã nhận được. Việc tôi nhìn lại những năm qua đã liên tục củng cố sự hiểu biết của tôi rằng những lời cầu nguyện của chúng ta đã được nghe và đáp ứng. Chúng ta quen thuộc với lẽ thật nằm trong sách 2 Nê-phi của sách Mạc Môn. Loài người có sinh tồn thì họ mới hưởng được niềm vui. Tôi làm chứng rằng nhiều niềm vui đó có được khi chúng ta biết rằng mình có thể giao tiếp với Cha Thiên Thượng qua lời cầu nguyện và rằng những lời cầu nguyện đó sẽ được nghe và đáp ứng. Có lẽ không phải là chúng ta trông mong những lời cầu nguyện đó sẽ được đáp ứng bằng cách nào và khi nào, nhưng sẽ được Cha Thiên Thượng đáp ứng. Ngài là Đấng hoàn toàn biết và yêu thương chúng ta, cũng như mong muốn chúng ta có hạnh phúc. Ngài đã chẳng hứa với chúng ta, ngươi hãy khiêm nhường, rồi Chúa Thượng Đế của ngươi sẽ nắm tay dẫn dắt ngươi và sẽ đáp lại những lời cầu nguyện của ngươi. Trong vài phút kế tiếp dành cho tôi muốn chia sẻ với các anh chị em một ví dụ nhỏ về các kinh nghiệm của tôi khi những lời cầu nguyện đã được nghe và đáp ứng, rồi khi nhìn lại đã mang phước lành vào cuộc sống của tôi cũng như cuộc sống của những người khác. Nhật ký của tôi được lưu giữ trong suốt những năm này đã giúp cung ứng một số chi tiết cụ thể mà nếu không thì tôi có thể sẽ không nhớ được hết. Đầu năm 1965, tôi được chỉ định tham dự các đại hội giáo khu và tổ chức các buổi họp khác trên toàn khu vực Nam Thái Bình Dương. Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi đến phần đất đó của thế giới, và tôi không bao giờ quên thời gian đó. Nhiều sự kiện thuộc linh đã xảy ra trong công việc chỉ định này khi tôi gặp gỡ các vị lãnh đạo, các tín hữu và những người truyền giáo. Vào những ngày cuối tuần, thứ Bảy, ngày 20 và Chủ nhật ngày 21, chúng tôi đang ở Brisbane, Úc để tổ chức các phiên họp Đại hội Thường lệ của Giáo khu Brisbane. Trong các buổi họp vào ngày thứ Bảy, tôi được giới thiệu với vị chủ tịch giáo hạn từ một khu vực phụ cận. Khi bắt tay ông ấy, tôi đã có một ấn tượng mạnh mẽ rằng tôi cần phải nói chuyện riêng với ông ta và đưa ra lời khuyên bảo. Vậy nên tôi mời ông cùng đi với tôi tới phiên họp sáng Chủ nhật vào ngày hôm sau để tôi có thể làm điều này. Tiếp theo phiên họp ngày Chủ nhật, chúng tôi có cơ hội để chuyện trò với nhau. Chúng tôi nói về nhiều trách nhiệm của ông với tư cách là chủ tịch giáo hạt. Trong khi đó, tôi cảm thấy có ấn tượng và đưa ra cho ông những lời đề nghị cụ thể về công việc truyền giáo và làm thế nào ông và các tín hữu của ông có thể giúp những người truyền giáo toàn thời gian trong công việc của họ ở khu vực của ông. Về sau, tôi biết được rằng ông ta đã cầu nguyện để có được sự hướng dẫn về vấn đề này. Đối với ông, cuộc chuyện trò của chúng tôi là một bằng chứng đặc biệt rằng những lời cầu nguyện của ông đã được nghe và đáp ứng. Đây là một buổi họp dường như không đáng kể, nhưng lại là một buổi họp mà tôi tin chắc được Thánh Linh hướng dẫn và đã tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống và các điều hành của vị chủ tịch giáo hạt đó, trong cuộc sống của các tín hữu của ông và trong sự thành công của những người truyền giáo ở đó. Thưa các anh chị em, những mục đích của Chúa thường được thực hiện khi chúng ta tuân theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Tôi tin rằng nếu chúng ta càng hành động theo sự soi dẫn và các ấn tượng đến với mình thì Chúa sẽ càng giao cho chúng ta công việc của Ngài. Như tôi đã đề cập trong các sứ điệp trước của mình, tôi đã học được cách không bao giờ trì hoãn một sự thúc giục nào cả. Vào một dịp nọ, cách đây nhiều năm, tôi đang bơi lội tại phòng tập thể thao của Deseret Gym ở Salt Lake City, thì tôi cảm thấy được soi dẫn để đi đến bệnh viện University Hospital để thăm một người bạn thân. Anh ấy bị mất một cái chân vì một khối u ác tính và đã dẫn đến một cuộc giải phẫu. Tôi lập tức rời bể bơi, mặc quần áo và chẳng bao lâu đã ở trên đường đến thăm người bạn tốt bụng này. Khi đến phòng anh ấy, thì tôi thấy anh ấy không có ở đấy. Khi hỏi thăm, thì tôi biết được là tôi đã có thể thấy anh ấy trong khu vực bể bơi của bệnh viện, một khu vực được sử dụng cho vật lý trị liệu. Và đúng thế, anh ấy đã tự đến đó bằng xe lăn và là người duy nhất ở trong căn phòng đó. Anh ấy đang ở phía sau của bể bơi gần cuối chỗ sâu nhất. Tôi kêu anh, và anh di chuyển chiếc xe lăn của anh đến chào tôi. Chúng tôi có một cuộc chuyện trò thú vị. Và tôi đi với anh trở lại phòng của anh trong bệnh viện. Ở đó, tôi đã ban cho anh một phước lành. Vì sao? Tôi biết được từ người bạn của tôi rằng anh ta đã cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng vào ngày đó và đã nghĩ đến chuyện tự tử. Anh đã cầu nguyện để được an ủi, nhưng bắt đầu cảm thấy rằng lời cầu nguyện của anh đã không được đáp ứng. Anh đi tới bể bơi với ý nghĩ rằng đây là cách kết thúc nỗi khổ sở của anh bằng cách điều khiển chiếc xe lăn đi đến cuối chỗ sâu nhất của bể bơi. Tôi đã đến vào lúc nguy cấp nhất để đáp ứng điều tôi biết chính là sự soi dẫn từ trên cao. Anh bạn tôi đã có thể sống thêm nhiều năm nữa, những năm đầy hạnh phúc và biết ơn. Tôi hài lòng biết bao đã làm công cụ trong tay Chúa vào cái ngày nguy cấp đó tại bể bơi. Vào một dịp khác, khi chị Monson và tôi lái xe về nhà sau khi đi thăm bạn bè, thì tôi cảm thấy có ấn tượng là chúng tôi nên đi xuống phố và lái xe nhiều dặm để thăm một quá phụ lớn tuổi đã từng sống trong tiểu giáo khu của chúng tôi. Bà tên là Zella Thomas. Vào lúc ấy, bà đang ở trong một trung tâm dưỡng lão. Và buổi trưa đó, chúng tôi thấy bà vô cùng ốm yếu, nhưng nằm thanh thản trên giường. Zella đã bị mù từ lâu, nhưng bà nhận nghe ra tiếng của chúng tôi. Bà hỏi tôi có thể ban cho bà một phước lành được không? Và nói thêm là bà sẵn sàng chết nếu Chúa muốn bà trở về nhà. Một tinh thần tuyệt vời, bình an tràn ngập căn phòng. Và tất cả chúng tôi biết rằng bà sẽ không sống lâu nữa. Zella nắm lấy tay tôi và nói rằng bà đã cầu nguyện khẩn thiết để tôi sẽ đến thăm bà và ban cho bà một phước lành. Tôi nói với bà rằng chúng tôi đã đến vì sự soi dẫn trực tiếp từ Cha Thiên Thượng. Tôi hôn lên trán bà và biết rằng có lẽ tôi sẽ không gặp bà nữa trên đời này. Và đúng như vậy, bà qua đời vào ngày hôm sau. Vì có thể mang một niềm an ủi và bình an cho Zella tuyệt vời của chúng tôi, là một phước lành cho bà và cho tôi. Cơ hội để được làm một phước lành trong cuộc sống của một người khác thường đến một cách bất ngờ. Và một buổi tối thứ Bảy vô cùng lạnh lẽo của mùa đông năm 1983-84, chị Monson và tôi lái xe nhiều dặm để đi tới vùng thung lũng và núi non ở Midway, Utah. Chúng tôi có một căn nhà ở đó, nhiệt độ đêm đó là 24 độ âm F, 34 độ âm C. Và chúng tôi muốn chắc chắn là mọi thứ đều ổn thỏa trong căn nhà đó. Chúng tôi xem xét và thấy rằng căn nhà không có vấn đề gì nên chúng tôi trở về Salt Lake City. Chúng tôi mới đi được vài dặm trên xa lộ thì nghiệt xe ngừng chạy. Chúng tôi hoàn toàn lâm vào cảnh khó khăn. Ít khi nào nếu có đi nữa, tôi cảm thấy lạnh như đêm đó. Chúng tôi miễn cưỡng bắt đầu đi bộ đến thị trấn gần nhất. Xe hơi chạy vút qua ngang qua chúng tôi. Cuối cùng một chiếc xe dừng lại và một thanh niên đề nghị giúp đỡ. Cuối cùng chúng tôi thấy là nhiên liệu diesel trong bình xăng của chúng tôi đã đông lại vì lạnh, làm cho chúng tôi không thể lái xe được nữa. Người thanh niên tử tế này lái xe đưa chúng tôi trở lại nhà. Chúng tôi ở Midway, tôi cố gắng trả tiền cho anh ta về sự giúp đỡ của anh ta, nhưng anh ta lịch sự từ chối. Anh ta cho biết mình là một hướng đạo sinh và muốn phục vụ. Tôi tự giới thiệu với anh ta, và anh ta bày tỏ lòng cảm kích, đã có đặc ơn để giúp đỡ, vì nghĩ rằng anh ta khoảng lứa tuổi đi truyền giáo. Nên tôi hỏi anh ta đã có kế hoạch đi phục vụ truyền giáo chưa. Anh ta cho biết là không biết chắc là muốn làm gì. Vào sáng thứ hai tuần sau, tôi viết thư cho người thanh niên ấy và cảm ơn anh ta về lòng tử tế của anh. Trong lá thư ấy, tôi khuyến khích anh ta đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Tôi kèm theo một quyển sách của tôi và tô đậm những chương về công việc phục vụ truyền giáo. Khoảng một tuần sau, mẹ của người thanh niên ấy gọi điện thoại cho tôi và cho tôi biết là con trai của bà là một thanh niên xuất sắc. Nhưng vì một số ảnh hưởng trong cuộc sống nên ước muốn từ lâu của anh ta để đi phục vụ truyền giáo đã giảm bớt. Bà cho biết vợ chồng bà đã nhịn ăn và cầu nguyện rằng tấm lòng của con trai bà sẽ thay đổi. Họ ghi tên của anh ta vào danh sách những người được cầu nguyện trong đền thờ Provo. Họ hy vọng rằng bằng một cách nào đó tấm lòng của anh ta sẽ được soi dẫn để trở nên tốt hơn, và anh ta sẽ trở lại với ước muốn đi truyền giáo và phục vụ Chúa một cách trung tín. Người mẹ của anh ta muốn tôi biết rằng bà đã xem những sự kiện của cái đêm lạnh lẽo ấy như là một sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của họ thay cho anh ta. Tôi nói rằng tôi đồng ý với bà. Sau vài tháng và nhiều lần tiếp xúc với người thanh niên này, chị Monson và tôi vui mừng đi tham dự buổi lễ chia tay để đi truyền giáo của anh ta trước khi anh ta lên đường đi phục vụ ở phái bộ truyền giáo British Columbia, Vancouver. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi vào cái đêm lạnh lẽo của tháng 12 đó có phải là ngẫu nhiên không? Tôi không hề tin như vậy. Thay vì thế, tôi tin rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi là một sự đáp ứng do những lời cầu nguyện chân thành của một bậc cha mẹ, do đứa con trai mà họ yêu quý. Thưa các anh chị em một lần nữa, Cha Thiên Thượng biết được những nhu cầu của chúng ta và sẽ giúp đỡ khi chúng ta cầu xin Ngài giúp đỡ. Tôi tin rằng không có một mối quan tâm nào của chúng ta là quá nhỏ hay không đáng kể. Chúa quan tâm đến từng chi tiết một trong cuộc sống của chúng ta. Tôi muốn được kết thúc bằng cách thuật lại một kinh nghiệm mới đây đã ảnh hưởng đến hàng trăm người. Kinh nghiệm này xảy ra tại buổi trình diễn văn hóa ăn mừng đền thờ Kansas City chỉ cách đây 5 tháng. Cũng giống như rất nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thì dường như vào thời điểm đó chỉ là một kinh nghiệm nữa mà mọi điều rồi sẽ được ổn thỏa. Tuy nhiên, khi biết về các sự kiện liên quan đến buổi trình diễn văn hóa tổ chức vào đêm trước ngày làm lễ cung hiến đền thờ thì tôi nhận thấy rằng buổi trình diễn vào đêm hôm đó không phải là bình thường. Đúng hơn, buổi trình diễn đó khá phi thường, là một phần của lễ cung hiến đền thờ cũng như các buổi trình diễn khác. Giới trẻ ở khu vực đền thờ Kansas City, Missouri đã tập dượt cho buổi trình diễn với nhiều nhóm khác nhau trong khu vực riêng của họ. Kế hoạch của họ là sẽ hợp chung tất cả lại với nhau trong một trung tâm lớn thuê của thành phố vào sáng thứ Bảy trong ngày trình diễn để họ có thể biết phải đi vào lúc nào và ở đâu, phải đứng chỗ nào, đứng cách người bên cạnh mình bao nhiêu, cách để đi ra tầng chính và vân vân, nhiều chi tiết và mà họ phải hiểu trong ngày đó khi những người phụ trách ráp những cảnh nền lại với nhau để buổi trình diễn cuối cùng sẽ được mỹ mãn và chuyên nghiệp. Chỉ có một trở ngại lớn trong ngày hôm đó. Toàn bộ màn trình diễn tùy thuộc vào các đoạn đã được thu trước và sẽ được chiếu trên màn hình lớn gọi là Jumbotron. Các đoạn đã được thu trước này rất thiết yếu cho toàn bộ màn trình diễn. Các đoạn này không những liên kết mỗi phần của màn trình diễn lại với nhau mà mỗi đoạn được truyền hình này sẽ giới thiệu màn trình diễn kế tiếp. Các đoạn video là thiết yếu để cho thấy cốt truyện của toàn bộ màn trình diễn. Và Jumbotron không hoạt động. Các chuyên viên kỹ thuật hốt hoảng làm việc để giải quyết vấn đề trong khi giới trẻ chờ đợi và mất đi thời gian diễn tập quý báu. Sự việc bắt đầu được thấy là không thể sửa chữa được. Về sau, Susan Cooper, tác giả và giám đốc của màn trình diễn, giải thích. Trong khi chúng tôi chuyển từ kế hoạch thứ nhất đến kế hoạch thứ hai, rồi đến nhiều kế hoạch nữa, thì chúng tôi biết rằng không có kế hoạch nào hữu hiệu cả. Khi nhìn vào lịch trình, thì chúng tôi biết là mình sẽ không thể nào thực hiện được màn trình diễn, nhưng chúng tôi biết rằng có một sức mạnh vô song trên sàn nhà ở dưới đó, 3.000 thanh thiếu niên trẻ tuổi. Chúng tôi cần phải đi xuống và nói cho họ biết điều đang xảy ra và sử dụng đức tin của họ. Chỉ một giờ trước khi cử tọa bắt đầu vào trung tâm, thì 3.000 người trẻ tuổi quỳ xuống trên sàn nhà và cùng nhau cầu nguyện. Họ cầu nguyện rằng những người đang sửa chữa Jumbotron sẽ được soi dẫn để biết điều gì phải làm để sửa chữa nó. Họ cầu xin Cha Thiên Thượng đền bù cho điều mà từ họ không thể làm vì thiếu thời giờ diễn tập. Sau đó một người đã viết về sự kiện đó. Đó là một lời cầu nguyện mà giới trẻ sẽ không bao giờ quên. Không phải vì sàn nhà quá cứng, mà vì Thánh Linh đã được cảm nhận rất mạnh mẽ. Chẳng bao lâu, một trong các chuyên viên kỹ thuật đến nói với họ, cho họ biết rằng họ đã khám phá ra vấn đề và đã sửa được rồi. Người này nói rằng họ đã may mắn tìm ra giải pháp. Nhưng tất cả những người trẻ tuổi đã biết rõ hơn. Khi bước vào trung tâm sinh hoạt của thành phố trong đêm đó, hôm đó, chúng tôi không biết hề về những khó khăn trước đó trong ngày ấy. Chỉ sau đó chúng tôi mới biết chuyện ấy. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng kiến một buổi trình diễn tuyệt vời, thật mỹ mãn. Một buổi trình diễn hay nhất tôi từng xem, giới trẻ rạng ngời, tinh thần vinh quang, vững mạnh, và điều được tất cả những người hiện diện cảm thấy giới trẻ dường như biết ngay phải vào chỗ nào, đứng ở đâu và cách tương tác với tất cả những người trình diễn khác xung quanh họ. Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng buổi tập dự của họ đã bị rút ngắn lại và rằng nhiều màn trình diễn đã không được toàn thể nhóm tập dược trước. Không một ai có thể biết được. Quả thật, Chúa đã đền bù cho điều thiếu sót. Tôi chưa bao giờ không cảm thấy ngạc nhiên trước cách Chúa có thể thúc đẩy và hướng dẫn mỗi phần của vương quốc Ngài và còn có thời giờ để soi dẫn một cá nhân hoặc một buổi trình diễn văn hóa hay một cái máy Jumbotron. Sự thật là Ngài có thể, rằng Ngài quả thật đã làm được, là một chứng ngôn đối với tôi. Thưa các anh chị em, Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Ngài muốn ban phước chúng ta. Ngài muốn chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài. Trong khi Ngài hướng dẫn và chỉ dẫn chúng ta, Ngài nghe thấu và đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc ở đây. Và bây giờ là điều Ngài muốn chúng ta có. Cầu xin cho chúng ta biết được các phước lành của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc của chúng ta. Amen.
Holy Father.
Kính thưa Cha Thiên Thượng. Chúng con cúi đầu biết ơn và cảm ơn Cha cho buổi họp buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Cha những sự mặc khải của Ngài qua những vị tiên tri và sự đồ của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha những người đàn ông mà đã cống hiến cuộc đời của họ để hướng dẫn và dạy dỗ chúng con là các đàn chiến của Cha. Chúng con cảm ơn Cha sự phục hồi của phúc âm, sự chuộc tội của con trai của Cha, và chúng con mong muốn để mang lên bàn thờ của Ngài một sự hy sinh, một tấm lòng đau khổ và một tinh thần thống hối. Chúng con mong muốn khiêm nhường, dễ dãi và tuân theo những lời giảng dạy mà chúng con đã được nghe ngày hôm nay từ các vị lãnh đạo của chúng con. Cầu xin Cha ban phước những người cần sự giúp đỡ và ban phước chúng con để chúng con có thể biết giúp đỡ những người đó. Cầu xin Cha an ủi những người bị đau khổ và an ủi và giảm bớt sự đau khổ của họ. Cầu xin Cha ban phước chúng con trong bất cứ những điều mà chúng con sẽ làm. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast.
Đây là phần phát sóng của Đại hội Chúc mừng Bán niên kỳ thứ 182 của Giáo hội các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chúc mừng và các chức sắc chúc mừng của giáo hội. Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách phần âm nhạc. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Công tác sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác, nếu không có giấy phép,